Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 114. Xin hỏi chư vị, cho cái lý do nào mà người tu hành lại không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Không nguyện vãng sanh là cái thứ nhất. Tín hạnh nguyện không đầy đủ là cái thứ hai. Nhiều quá, gì nữa? Nhiều khi mình tu hành mà rồi đến cuối cùng rồi gia sự rối ren, con cái quấy rầy, nhiều khi cũng mất bản thân. Nhiều lắm chứ không phải không, đúng không? Có nhiều người niềm tin không đủ, nghĩ rằng là mình nghiệp chướng nhiều quá. Có nhiều người nói rằng là anh mà nghiệp chướng còn thì không được vãng sanh. Mình tin vào đó, mình mất vãng sanh. Như vậy là do niềm tin yếu, đúng không? Nhiều lắm. Bây giờ mình nói thêm nữa. Câu E: vì niệm Phật mà không buông bỏ phân biệt chấp trước nên mất vãng sanh, đúng không?
Đúng.
Phân biệt. Những người mà cứ chấp trước là mình nói cho nó đơn giản, chứ mà thực ra chấp trước nó thuộc về kiến tư, phân biệt nó thuộc trần sa, nói cao quá. Dư âm này không thích nói cao mà thích nói gần gần, nói cụ thể. Chấp trước là thường thường những người mà đi tới cái đạo tràng nào cũng không vừa ý. Đi tới cái đạo tràng nào cũng thấy chỗ đó có khiếm khuyết. Đi tới cái chỗ nào cũng thấy chỗ đó như làm không đúng pháp. Tức là mình không chấp nhận chỗ nào hết. Thì cái tinh thần mà phân biệt chấp trước này nó khó lắm. Xin thưa thật với chư vị, là một phàm phu trong cái thời này mà mình cố gắng mình tu thế này là mình hoan hô dữ lắm rồi. Cho nên chư vị nào tới đây tu một ngày cũng hoan hô. Tu hai ngày cũng hoan hô. Mà tu lâu cũng hoan hô. Tức là giỏi lắm rồi. Có nhiều người vô tu một giờ người ta không tu nữa. Những người mà vô tu như vậy ít ra cũng hơn những người mà không chịu tu, phải không? Tức là mình lấy cái tinh thần này mình đối đãi với nhau thì tự nhiên mình bỏ bớt cái này đi. Chứ còn không thì xin thưa với chư vị, không có cái chỗ nào mà mình tìm được mà gọi là hoàn hảo hết trơn. Không có chỗ nào hoàn hảo hết trơn. Chính vì vậy mà có những người ở từ xa mình nghe thiệt là hay, thiệt là tốt. Nhưng mà nhiều khi mình tới đó mình ở chung với cái vị đó 2-3 tháng là cũng bắt đầu lòi ra, ông này còn có cái này, còn có cái nọ. Chính vì vậy mà thường thường người ta nói ở gần Phật là kêu vào bằng anh. Đúng như vậy đó. Một vị hòa thượng rất là nổi tiếng như vậy, nhưng mà nếu mình tới mình ở chung với ngài thì có lúc ngài đấy còn giận á. Mình đánh giá ngài đấy, vậy đâu có gì. Mà thực ra thì mình cũng giận, cũng giữ đủ thứ hết trơn, chư vị thấy không? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cái tinh thần mà phân biệt chấp trước này, mình phải tự hỏi mình, nhất là những người mà đi đâu cũng hay bị trở ngại, là tự hỏi lại mình, tại sao như vậy? Tại sao cùng một môi trường đó mà có nhiều người chấp nhận được, cũng một môi trường đó mà mình chấp nhận không được? Là lý do tại vì mình phân biệt chấp trước nặng quá. Mình đòi hỏi cái người đó nhiều thứ quá, mà chính mình thì kiếm lại, hình như cũng lung tung. Chính vì thế mà trong lời khai thị của ông Tổ, chư vị có nghe không? Luôn luôn nghĩ tới những cái sai lầm của mình mà lo sám hối. Đừng bao giờ mà trố mắt ra nhìn thấy những lỗi lầm người khác. Đó là cái lời dạy tuyệt vời vô cùng. Là gì? Là để cho mình bỏ cái phân biệt chấp trước này đi. Là một người phàm phu thì không ai mà coi là hoàn hảo cả. Mình không hoàn hảo thì không thể nào bắt một người khác phải hoàn hảo. Như vậy thì mình đến với nhau cố gắng gọi là kiến hòa đồng giải đó. Kiến hòa đồng giải là gì? Là không đưa ý kiến gì hết. Tới đạo tràng đó người ta làm thế nào mình làm như vậy, gọi là kiến hòa đồng giải. Chứ tới mình ý kiến lên 100 người mà cùng ý kiến lên thì cái niệm Phật đường đó, cái ông ông mà trưởng tràng đó, ông điển đầu luôn. Mong như vậy mới hiểu được là chúng ta phải hiểu rằng là kiến hòa đồng giải là đi vào một cái chỗ nào mình hòa nhập vào chỗ đó. Thì khi mà hòa nhập vào chỗ đó thì tự nhiên nó phá đi cái tình trạng gọi là phân biệt chấp trước này, thì tự nhiên ổn thỏa. Thành ra tới một đạo tràng chúng ta tập làm quen với những điều chướng tai gai mắt tại đạo tràng đó thì mình mới tu được. Mà còn mình không chịu chấp nhận những chướng tai gai mắt đó, mình không biết chỗ nào mà tu được. Thành ra rốt cuộc mình rút qua nhà tu một mình. Tu một mình tưởng là mình ngon, tưởng là thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh đó là thanh tịnh giả. Thanh tịnh thật nó nằm ở chỗ mà lộn xộn đó đó. Chỗ lộn xộn đó mà mình tới mà người ta phiền não mà mình không phiền não mới đúng là mình là thanh tịnh. tức là cái khả năng đề phục phiền não của mình nó mạnh hơn. Hiểu được như vậy thì khi mà mình nằm xuống rồi, người nào tới hộ niệm cho mình, dẫu là một em bé, dẫu là một người mới tu, mình cũng cảm ơn lắng nghe họ. Mình có cái tâm hòa đồng, mà hòa đồng như vậy thì tự nhiên mình thoải mái bản thân. Chứ đừng có nên nêu ra điều kiện những người nào tu trên 10 năm rồi mới tới hộ niệm cho tôi là kẹt lắm. Mà còn thêm nữa, trên 10 năm mà với cái tâm địa tốt lành nữa thì càng kẹt nữa. Mà người có tu hành cao nữa thì càng kẹt nữa. Mình mở ra càng nhiều vấn đề thì hòa nhập đối với mình nó càng khó khăn, làm cho mình mất bản thân. Cho nên tất cả nó đều ở tại mình chứ không phải là tại người khác. Câu F, tình chấp thế gian không buông bỏ nên mất vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Ngày hôm nay mới nghe báo cáo cho một cái tin vãng sanh cũng hay lắm. Tức là ông cụ đó thì muốn vãng sanh, tha thiết lắm. Mà lại có một người em là xuất gia nữa. À, người con xuất gia nữa chứ. Thế mà một người con trai trong gia đình tuyệt đối không chấp nhận hộ niệm, không cho hộ niệm, còn cử con cái nữa. Mà ông cụ đó thì quyết làm vãng sanh, quyết làm vãng sanh. Chứ vì ta cái tình trạng đã đau đớn không? Nếu mà ông cụ thấy tình trạng này mà âu sầu buồn bã, mà tức giận mà la mà rầy mà quát mắng cái đứa con đó thì nhất định ông cụ mất vãng sanh. Nhưng mà có một cái hay là nghe nói rằng là ông cụ còn tỉnh táo như thường, không có gì hết trơn. Thì người con có tu á đề nghị là cho ba ngồi niệm tới hộ niệm, thì người con trai quyết định không cho, không cho ai tới hộ niệm hết, cho đó là cái điều dị đoan mê tín. Nhưng mà thấy ông cụ còn tỉnh táo thì đi làm, đi lên rồi làm từ sáng đến chiều. Thì ngày đó là ngày ông cụ ra đi, mới kêu ba hộ niệm tới. Ba hộ niệm tới hộ niệm trong lúc mà người con nó không có ở nhà. Hộ niệm xong rồi ngon là nó đi ngủ. Nghe ông cụ còn thấy A-di-đà Phật tới, bản thân Tây Phương Cực Lạc, ngon không? Khi mà hộ niệm xong rồi thì tiêu lại thì người con mới về. Người con mới về thì cũng chịu thua rồi. Cho nên chưa về tới. Nếu mà lòng tin của mình vững vàng thì tự nhiên có sự sắp xếp. Nếu mà chưa về nghe những cuộc mà tọa đàm thì ông cũng có kể lại một cái chuyện mà gọi là ba sáu què. À, sáu què ở cái xã gần tôi đấy. 17, 16 năm trường què thì bị liệt cái chân đúc khi hai đầu gối trong cái thùng cà lết đi 16, 17 năm như vậy. Bà cụ thì muốn đi chùa mà con cái nào không có tin gì hết trơn. Nhưng mà chính năm 2002 do ông về tại cái chỗ đó nối chùa hộ niệm thì bà đó bà lết tới hỏi như vậy thì tôi không cần đi chùa, tôi ở nhà tôi niệm Phật có bản thân không? Do ông còn nhớ những câu đó mà. Tôi nói được chứ sao không được. Bà cụ bây giờ chân trắng què thế này làm sao chở đi chùa được. Con cái thì nó không tin Phật mà bắt nó chở trên cái xe Honda mà cái chân què làm sao nó dám chở. Cụ cứ ở nhà niệm Phật đi, bản thân. Thế là bà buồn hết, bà cứ niệm A-di-đà Phật niệm 4 năm. Đúng là 4 năm 2006. Bà cụ có lời nguyện, mắc cười lắm. Nam mô A-di-đà Phật, con là què vặt mười mấy năm trường rồi. Ở làm chi, xin Phật cho con về Tây Phương. Bà thì mấy câu là con què vặt. Ấy thế mà một ngày nọ cái tự nhiên bốn người con đó bỏ nhà đi chơi hết, để lại cho mà bà cụ một cái xuống cháo. Ngày đó là ngày bà ngồi vãng sanh luôn. Ngon, ngon như vậy, ngon. Ngồi giữa cái tường đó, vãng sanh. Thì có một người bữa đó xách cái nón tới thăm. Tới thăm thì thấy bà ngồi trong nghéo giường, tướng là bà mệt sao tới coi bà chết rồi. Chạy và kêu những người đồng tu, mà thực ra thì cũng phải là hộ niệm vô cho mấy. Mà biết là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật niệm suốt cho đến 2 giờ chiều. Thấy lâu quá, là từ 5 giờ 6 giờ sáng mình điện, 2 giờ chiều là thấy cũng lâu rồi, qua 8 giờ rồi. Mới đỡ bà cụ lên giường, bà cụ mê mại mà tươi tắn, mà chân từ hồi giờ là cứ xếp cho bị ngay ra ngon lành, mặt mày tốt quá. Mà con cái cũng không chưa về nữa, hồ niệm luôn cho đến 5, 6 giờ chiều, con cái mới về. Chứ vị thấy không? Đó là những hiện tượng nó giống như trường hợp như vậy. Chứ vị có tin hay không? Một câu A-di-đà Phật là đủ rồi. Một lòng tin tưởng và quyết lòng vãng sanh, rồi ban hộ niệm hỗ trợ là đủ rồi. Cho nên thực sự cái cơ hội vãng sanh là tại đây chứ không đâu cả. Mà tại vì nhiều kỳ cứ nghĩ rằng là hộ niệm này có gì đâu. Tại vì chính cái tâm của mình mà nó đuổi tất cả những cái công đức của mình ra. Tâm của mình nó rào tất cả những cơ hội vãng sanh lại. Chứ thực ra thì hộ niệm chính là một đại pháp cứu độ chúng sanh trong cái thời mạt pháp này, nhất là những người phàm phu như chúng ta đã chưa biết. Ngay cả những người mà gia đình không thuận không lành, mình không chấp vào nó, quyết lòng tin tưởng đi. Có Phật lực gia trì, chúng ta phải tin tưởng đi. Tự nhiên các ngài có cái sự sắp xếp trong đó mà mình hay. Phải tin cho vững, gọi là tín tâm thanh tịnh, nhất định chư vị sẽ được hưởng những cái lợi lạc này. Tất cả những ma trước ma đồ từ cái tín tâm này nó hóa giải cho chư vị, không hay. Mà mình được phần ra đi, ví dụ như ông cụ ra đi là nhờ chư thiên long hộ pháp gia trì bảo vệ cho cụ đấy, chứ không phải là do cái ban hộ niệm đâu. Mà vì ông ta tin như vậy mà được. Nếu ông không tin thì thôi. Tất cả người ta vì cái niềm tin của mình mà chư vị đó tới gia trì cho mình, sắp xếp cho mình đấy. Cho nên vững tin mà đi, không vững tin thì chịu thua. Tu bao nhiêu năm, lập bao nhiêu đạo tràng lên mà mình không tin thì không ai bảo vệ cho mình hết. Cho nên chư vị nhớ là cái niềm tin này ha, tuyệt vời lắm đấy chư vị. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ là chỗ này. Cái niềm tin này đừng có khinh thường. Vượt tam giới đấy. Câu dê: vì niệm Phật mà khi lâm chung không được khổ niệm, tự mình bị rối trong nghiệp chướng nên mất vãng sanh, đúng không chư vị? Bị rối trong nghiệp chướng cũng do mình, mà vượt qua khỏi nghiệp chướng cũng do tại mình. Ông cụ đó thấy gia đình vợ mình không tin, con mình không tin, mà bị rối vào cái tình trạng này cũng do mình. Mà cũng tình trạng là nghiệp chướng báo hoại, gia đình báo hại như vậy, mà ông cụ quyết lòng ra đi, tự nhiên có sự sắp xếp. Chứ vì thấy rõ rệt trước mắt, nếu mà bây giờ nếu mình tung ra một tin là tất cả những nơi nào mà có người ra đi mà hiện tượng vãng sanh mà báo cáo cho chúng ta thì cứ mỗi ngày chúng ta đọc cái danh sách đó là cũng hết giờ. Đây là một hiện tượng vô cùng đặc biệt, một cái phước báo vô cùng vô tận cho những người Việt Nam chúng ta. Chúng ta ở đó đây niệm Phật, đừng mất cơ hội này, đừng để mất cơ hội này. Hộ niệm, nếu mà mình tin tưởng, nếu mà mình chí thành, nếu mà mình không biết, không có người hộ niệm cho mình thì chư thiên long hộ pháp cũng hộ niệm cho mình. Các ngài cũng tìm cách hộ niệm cho mình, cũng là một cái hộ niệm đó. Mình khinh thường, mình ở sát bên cái ban hộ niệm mà sau cùng ban hộ niệm cho mình không được nữa. Tất cả đều ở tại cái tâm mày mà nó sinh ra hết. Chư vị nên nhớ cho kỹ. Tại vì mình ở trong một cái ban hộ niệm mà mình không tin hộ niệm thì chưa chắc gì cái ban hộ niệm tới nói một câu mà mình nghe. Chư vị có hiểu như vậy không? Ở thật xa nhưng mà tin tưởng ban hộ niệm, nhiều khi tìm mãi cũng như bắt điện thoại lên, người ta ở trong điện thoại người ta hộ niệm, ta kêu một vài người ta hướng dẫn, người tại chỗ đó không biết gì chứ lòng thành như vậy ta hộ niệm cũng được. Tất cả đều do cái sự gia trì này mà mình không hay. Cho nên hiểu được như vậy, chư vị mới thấy rõ rệt hộ niệm tại sao mà cứu người hàng ngày. Như vậy cái chỗ nào là chỗ vi diệu đây? Ngài Ấn Tổ Đại Sư nói một câu: một đạo tràng nào mà tiến đưa một người vãng sanh thì được gọi là đạo tràng thành tựu. Một đạo tràng nào nghèo xác sơ ít người mà người ta tiến đưa một người vãng sanh, tức là đạo tràng thành tựu, tức là họ có đường đi, tức là họ có cái lòng tin, tức là họ có sự phát nguyện, tín hay nguyện họ đầy đủ. Chính một người này nó với màu cho những người khác. Còn một đạo tràng nào dù có hàng vạn người tới lui tu hành, nhưng mà Ngài Ấn Tổ nói cũng chỉ là gieo duyên cho chúng sanh trong vạn kiếp và sau. Gieo duyên thì tốt hay xấu? Tốt cho làm sao xấu được. Tốt chỗ nào? Tốt trong vạn kiếp nữa. Một vạn người đang tu này trong vạn kiếp nữa bắt buộc phải tu, phải hành, phải phá cho được nghiệp chướng thì mới thành được. Chứ vạn kiếp nữa mà cứ mỗi kiếp tạo thêm một số nghiệp mới, mỗi đời năng hơn một đời, nghiệp chướng mỗi đời lớn một đời, làm sao đến cơ hội nào mà thoát vòng sanh tử, đến cái giai đoạn nào mà người ta thành tựu đây. Cho nên tiễn đưa một người vãng sanh tuyệt vời vô cùng. Chúng ta hiểu được như vậy mới thấy là pháp hộ niệm này, xin thưa với chư vị, phải tự mình đề cao lên, phải tin tưởng lên, phải vững vàng lên thì mình mới hướng được cái cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mình khinh thường thì tự mình rào lấy con đường thoát nạn mà phải chịu nạn thôi. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.